hợp tác với người khác. Sự dâng hiến của chúng ta cho những người khác, đặc biệt là cho những người thiếu thốn không thể trả lại cho chúng ta, sẽ đem lại phần thưởng ở cả đời này lẫn tại ngày phán xét. Liên quan đến sự nhân cấp các nỗ lực của chúng ta để xây dựng vương quốc, chúng ta có thể làm điều này qua sự cộng tác trong phúc âm. Hãy xem những gì Paulo đã nói với các tín hữu Philip, người đã hỗ trợ tài chính cho chức vụ của ông. Tuy nhiên, khi chia sẻ hoạn nạn với tôi, anh chị em đã làm một điều tốt đẹp. Thưa anh chị em thành Philip, chính anh chị em biết rằng, trong thời gian bắt đầu truyền giảng phúc âm, khi tôi rời khỏi xứ Macedon, không hội thánh nào tham gia trong việc chi phí và hỗ trợ cho tôi, ngoại trừ anh chị em. Vì ngay khi tôi còn ở Thessalonica, anh chị em đã gửi đồ tiếp tế cho tôi một hai lần. Philip chương 4 từ câu 14 đến câu 16. Để ý, Paulo nói về sự cộng tác của tín hữu Philip với chức vụ của ông. Sự cộng tác được định nghĩa là một mối quan hệ giữa các cá nhân hay một nhóm mà tiêu biểu là sự hợp tác và trách nhiệm hai bên để đạt được mục tiêu cụ thể nào đó. Sự hợp tác lành mạnh do Chúa kết hợp luôn luôn tạo ra cho chúng ta khả năng để làm nhiều hơn điều mà chúng ta mơ ước làm bởi sức riêng. Chúa đã kêu gọi và lập những người có ân tứ chức vụ để chinh phục nhiều người. Như đã nói, Ngài ban ơn khả năng đặc biệt và sự sức giàu để hoàn thành mục đích này. Ngài không giao nhiệm vụ này cho tất cả mọi người, mà chỉ cho một số người trong hội thánh, xem Ephesos chương 4 câu 1. Những người còn lại trong hội thánh Ngài giao cho công việc khác để hoàn thành mục đích của Ngài. Điều này bao gồm việc đi làm, kiếm tiền hay lãnh lương và giảng tin lành cho những người ở trong vòng ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên, nếu bạn làm trọn thời gian, thì làm sao bạn có thể chinh phục vô số người? Câu trả lời là qua sự hợp tác. Nếu bạn có một sản phẩm làm thay đổi cuộc đời, nhưng bạn chỉ có thể sản xuất 2 cái mỗi tháng, thì không thể nào phân phát món hàng này cho cả thành phố, cho khắp nước của bạn và cho thế giới. Tuy nhiên, nếu có một công ty, họ có khả năng và trang bị đặc biệt cần thiết để sản xuất và phân phát hàng ngàn sản phẩm này mỗi tháng, thì bạn sẽ hợp tác với họ để hoàn thành công việc. Khi làm vậy, bạn sẽ không chỉ hướng đến 2 người mỗi tháng, một ví dụ về làm chứng và môn đồ hóa cá nhân, mà thêm hàng ngàn người mà công ty đã hướng đến. Bạn sẽ nhân cấp một cách hiệu quả các tà lần và nỗ lực của bạn qua sự hợp tác đơn giản. Cùng nguyên tắc này áp dụng cho lời nhận xét của Paulo dành cho người Philip, ông nói: ấy không phải tôi cầu mong quà biếu, nhưng cầu mong kết quả dồi dào cho tài khoản của anh chị em. Philip chương 4 câu 17. Để ý cụm từ kết quả dồi dào cho tài khoản của anh chị em. Những tín hữu Philip này đã nhân cấp các nỗ lực của mình trong việc rao giảng và dạy dỗ nhiều linh hồn bằng cách gieo tài chánh cho đời sống và chức vụ của Paulo qua sự hợp tác. Họ dâng hiến của tạm thời, qua đó nói chuyển hành của đời đời, và khi làm như thế thì của cải sẽ được nhân lên. Khi bạn liên tục dâng cho các chức vụ được Chúa lập lên, bao gồm hội thánh địa phương của bạn, bạn cùng tham gia với họ khi họ chạm đến những người khác qua việc trao giảng. Bạn có phần trong tất cả những việc họ làm vì bạn hợp tác với họ. Đây là tin tức phấn khởi. Bạn càng đầu tư, phần thưởng bạn càng lớn. Hãy biết rằng Chúa không đánh giá món quà theo số lượng mà theo sự trung tín gieo của bạn. Đức Chúa Trời là Cha đang tìm kiếm sự dâng hiến thật sự từ tấm lòng. Ngài yêu thương và ban phước cho tấm lòng như thế, chứ không chỉ số lượng mà thôi. Ví dụ, một người có thể trung tín dâng cho một chức vụ một của dân là $30 mỗi tháng. Khi làm thế, người dâng hiến đó sẽ phải hy sinh một chút. Chúa sẽ nhìn xem của dân này hơn là nhìn vào số tiền, vì nó được dâng từ số tiền mà người đó cần để sống. Cũng có người khác mỗi tháng dâng 1.000 đô la, nhưng của dân này được dâng hiến xuất phát từ sự dư dật của người đó. Người này không có trả giá hay hy sinh gì cả. Cả hai đều tốt đẹp và có giá trị đối với Chúa. Nhưng người dâng hiến nhiều hơn qua cái nhìn của Chúa chính là người dâng 30 đô la. Ý niệm này được minh họa qua việc người quá mùa dâng 2 đồng xu. Xem Mác chương 12 từ câu 41 đến câu 44. Chúng ta cũng phải nhớ rằng Chúa nhân cấp các ân tứ của chúng ta trong cuộc sống trên đất này nữa. Ơn phước này ban cho mỗi người trong chúng ta có khả năng lớn hơn để dâng hiến nhiều hơn. Kinh Thánh nói, người ban cho rộng rãi lại càng giàu có. Châm ngôn chương 11 câu 24. Hãy suy nghĩ về điều đó. Sự đầu tư của bạn không chỉ tăng trưởng ở đời đời, nhưng nó cũng mở rộng trong thế giới tự nhiên, và điều này cho bạn khả năng để hướng tới nhiều người hơn. Đây là một vòng tròn liên tục đổi mới và gia tăng. 22 năm trước, một nhóm các doanh nhân mà tôi biết đã hợp lại với nhau và kết ước dành một phần thu nhập từ công việc kinh doanh của họ để mở mang nước Chúa. Nỗ lực này bắt đầu ít thôi, nhưng mọi năm trôi qua nó đã tăng trưởng. Những người này cứ kiên định trong sự dâng hiến và sự hợp tác của mình. Sự dâng hiến của họ đã mở rộng tới mức họ đã dâng hơn 120 triệu đô la cho Tin Lành trong 12 năm đầu. Từ khi họ đưa ra sự kết ước, họ đã lấy nén bạc của mình và nhân cấp nó cho các mục đích của Vương quốc Chúa. Phần thưởng của họ sẽ rất lớn. Có rất nhiều người nam, người nữ trong hội thánh có những công việc kinh doanh rất thành công. Tuy nhiên, nhiều người đã dâng hiến cho nước Chúa rất ít so với những gì họ kiếm được, dù họ rất thành công theo cái nhìn của thế gian. Nhưng theo cái nhìn của Chúa thì họ đã giữ lại như thế nào? Dù họ có làm ra hàng triệu đô la, liệu họ có chịu phán xét như người đã giấu nén bạc của mình không? Họ đã không nhân cấp những gì giao cho họ để làm cho nước Chúa. Những ai sống như thế đều không sống hướng về cõi đời đời. Phao-lô kết luận lá thư của ông cho người Philip khi nói rằng, giờ đây tôi có đầy đủ và còn dư dật nữa. Tôi đã nhận đầy đủ tặng phẩm của anh chị em do Epaphrodi trao như hương thơm, như lễ vật Đức Chúa Trời chấp nhận và đẹp lòng, và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa cứu thế Giê-xu. Philip chương 4 từ câu 18 đến câu 19. Lời Chúa hứa rằng sẽ tiếp trợ mọi nhu cầu theo sự giàu có của Ngài được nói cho những người hợp tác với các chức vụ. Nếu bạn dâng phần 10 và hợp tác với các chức vụ, thì bạn có thể xác quyết đứng trên lời hứa này của Chúa. Bạn sẽ không bao giờ thiếu thốn. Mục sư John Beverly, theo tài liệu Hướng về cõi đời đời.